Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Chúa xin nhân lời phụ âm cho con vừa đọc xóa tội chúng con.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, là linh mục thì nhiều khi đó là con người của công chúng, thì nhiều khi chia sẻ những mảnh đời tư của mình thì cũng là cái điều nhiều khi nó hơi tư riêng một tí, nhưng mà thực sự ra có lẽ cũng là cái chuyện mà chúng ta phải chia sẻ cuộc đời của mình thì nó thực tế hơn. Một trong những điều mà con muốn chia sẻ ngày hôm nay đó là trong cái đời sống cầu nguyện của con thì cứ ngày Chủ nhật là con dành cầu nguyện cho bố mẹ của con. Và khi cầu nguyện cho bố thì đương nhiên là tuần nào thì cũng cầu nguyện, thì cũng nhớ tới bố mẹ. Nhưng mà đặc biệt là những cái dịp mà Thanksgiving, rồi là chuẩn bị để mà mừng đại lễ Giáng sinh, thì bố mẹ con đã qua đời, thì những ngày này cái tâm hồn nó có cái gì nó trầm lắng hơn. Và cũng là cái dịp nó thách đố con người của mình, thử coi là cái việc mà mình nhớ tới cha với mẹ như vậy thì cái ảnh hưởng hay là cái tương quan của cha mẹ đối với mình nó còn tới đâu. Vì trong những ngày, đặc biệt những cái ngày vừa rồi là Thanksgiving, thì con nhớ tới bố con, lời dạy của bố con rất là nhiều. Bởi vì cuộc đời thấy ông cụ, chắc là nói đúng ra thì con mới, hôm qua con mới đi Dallas gặp bà chị kế, thì chị em ngồi nói chuyện với nhau mới thấy rằng làm sao mà như con bây giờ mà được tới như bây giờ thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Chị con bảo vậy chứ đúng là phép lạ đấy cậu ạ. Là bởi vì chị nhắc những cái chuyện, chẳng hạn như 5 tuổi con đã biết gì đâu ấy thế mà bỏ nhà ra đi, để cho bố mẹ và những người thân ở trong nhà phải đi lặn ở các cái sông, cái hồ hoặc các ao để nhỡ ra nó chết đuối mà tìm một tuần không thấy. Rồi tuần sau mới khám phá ra là ở kênh năm đã lên tới Rạch Giá rồi, mới 5 tuổi. Do đó đó thì nói chung ra đó, thì con thấy ở trong cái tâm tưởng của bố con không mong gì hơn, mà cái điều ông vẫn nhắc nhở cho con cái điều này là Chúa chỉ cho con một cuộc đời thôi, một cuộc đời để sống thôi. Thì bố không mong gì hơn là cuộc sống con được thành đạt. Đạt thế nào không biết, là bởi vì đấy là không phải việc của mình. Như bài Phúc Âm nói đó, là hai người cùng làm việc mà một người ở lại, một người lấy đi. Ai lấy đi? Quyền lực ở ngoài lấy đi. Mình không được quyền chọn lựa. Nhưng mà cái sự chọn lựa của mình là mình phải sống như thế nào, sống như thế nào để rồi xứng với cuộc đời của mình, và sống như thế nào để chúng ta có thể giống như là bài hát ca đoàn hát đó, xin mưa sương xuống, để khi mà mưa trời xuống, ơn móc của trời ban cho, thì con người của chúng ta, cuộc sống của chúng ta mang hoa trái tốt đẹp. Con nghĩ cái điều đó là điều quan trọng. Bởi vì bố con cứ canh cánh trong lòng như vậy, thì không biết là đời con mình như thế nào, cho nên rằng có lẽ rằng dạy dỗ và chỉ bảo kỹ hơn là các anh các em trong nhà chăng. Một trong những cái điều thấy con thấy như bố con dạy kỹ đó, đó là cái tính của con là cái tính gọi là không có thực tế. Là ông ấy hay nói rằng mày dân nhà quê mà cái hay với cao á, là ở dưới quê mà đi lên Sài Gòn, nhớ là năm 67 là lên thi tú tài 1, rồi đậu được cái tú tài 1, xong rồi tú tài 2, đến cái tuổi đó là cái tuổi nhìn con gái sao nhiều đứa nó đẹp quá. À, thế xong rồi thì nghĩa là chỉ mơ mộng làm sao cho về sau ông quen được cô nào cũng đẹp, ít là những mấy cô như trong ca đoàn ấy, thì mới ấy. Nhưng mà bố bảo chứ con phải rất là thực tế, phải rất thực tế. Là thực tế chỗ nào? Là bởi vì ở dưới quê thì nhà con không có điện mà, nhà không có radio luôn. Hay chỉ lên Sài Gòn đó là được nghe radio, mà thường thường là nghe radio có nhiều bài hát mà con thật đặc biệt là thích nghe những cái bài hát về tình cảm. Bởi vì mới lớn lên mà dân nhà quê tôi thì làm sao mà thuộc được một bài như là Cha Thiên Ân ở đây. Một bài thì nhớ được một câu, nếu bài nào hay lắm nhớ được hai câu là cùng. Mà nhớ là vì cứ nghêu ngao suốt. Mà con nhớ cái bài học bố con dạy là cứ nghêu ngao là bài hát là con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con thương. Bố bảo mẹ thằng bố mày, mày phải cầu như thế này này: xin cho con thương được người con lấy. Thế còn những cỡ của mày với cao, mày thương ấy, có được ôm về nhà có được mà chết ấy. Thế cho nên là si con thấy rằng những cái người mà khôn ngoan, không dám nói là bố con khôn ngoan, nhưng mà khi dạy con là không dạy con phải nắm được cái này cái kia, nhưng mà quan trọng là sống ở trên đời này phải biết cách sống, sống như thế nào để cho đời mình nó đạt. Con chia sẻ cái điều đó lý do là hôm nay nhắc lại cho cái bài phúc âm, nhắc nhở lại cái điều rất căn bản là đời con người, Chúa bảo rằng một trong những kỹ năng sống mà thường thường chúng ta quên ở trên đời này là nó có hai khía cạnh, là bao giờ chúng ta cũng phải sẵn sàng và chúng ta phải tỉnh thức. Cái sẵn sàng đây nó không có tính cách thụ động, như tiếng Mỹ nó gọi ready thì rất là thụ động, nhưng mà người Việt Nam của chúng tôi nói sẵn sàng, tức là luôn luôn sẵn đó. Nhưng mà thí dụ như là sàng tại làm sao? Sàng có nghĩa là khi mình đi qua, thí dụ đi qua cái đường Green, gặp cái đường nhà người quen là nhà ông Thành hay là nhà cái cô Kiều gì đó, đi qua đấy phải sàng vô thì mới có ăn. Thế còn mà cứ sẵn ở đấy thì chả đứa nào nó cho ăn cả. Do đó đó thì nó phải có cái hành động là dấn thân đi vào. Do đó thì con thấy rằng nếu mà hiểu theo cái kiểu nhà quê của bố con dạy con đó, là sống trên đời này phải dám dấn thân, phải lăn vô mà công việc mà làm. Nếu muốn gia đình hạnh phúc, nếu muốn cho chúng ta tổ có một cái lễ Giáng sinh có ý nghĩa, thì phải xả thân mà chuẩn bị. Hàng ngày phải cầu nguyện thêm. Nếu mà thực sự Giáng sinh này có tình gia đình thì đừng có đợi cho đến ngày Giáng sinh. Một là những ngày này là bắt đầu cầu nguyện cho nhau, bắt đầu nghĩ tới nhau, làm những công việc gì tốt cho nhau. Đó gọi là sẵn sàng, dấn thân, dám sống, mà sống từ từ để đến với cái điều tốt lành mà mình mong ước. Dù rằng mình đã làm rồi chăng đó, nhưng mà cuối cùng và trên hết vẫn phải là cậy dựa vào ơn của Chúa. Và đặc biệt hơn nữa là như trong dòng Đa Minh, phải cậy dựa vô lòng thương xót của nhau nữa. Đừng có tưởng sống ở trên đời này mình cố gắng, nhưng mà những người xung quanh mình không cho mình cái cơ hội để mà hưởng cái sự an bình, hưởng cái sự hạnh phúc, quên đi. Do đó đó thì mọi sự chúng ta đều cố gắng chúng ta làm. Làm là vì chúng ta muốn là con người. Làm là vì chúng ta muốn sống một đời sống. Còn cái việc hưởng hay không thì đấy là ơn của Chúa ban, và đặc biệt lòng thương xót của những người xung quanh nữa. Cái sự sẵn sàng nó nằm ở chỗ đó. Cái điều thứ hai, đó phải luôn luôn tỉnh táo, tỉnh thức. Để được như vậy đó, thì thường khi chúng ta có cái tội, nhà bố con hay nói đó, là khi là biết cái gì, muốn cái gì rồi đó, là tối tăm mặt mũi, chỉ biết có thế thôi. Hoặc là biết được một vài điều, được cái kiến thức này, kiến thức kia, rồi có bằng này, bằng kia. Thế là tưởng là biết hết mọi sự rồi, không coi một đứa nào ra cái gì nữa. Đặc biệt không coi những cái bậc bề trên, bố mẹ, anh chị của mình ra cái gì nữa. Cái kiểu đó là kiểu không có tỉnh thức. Sống ở trên đời này đó, là con mắt chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Coi đời nó vậy đấy, mà không như vậy đâu. Tưởng thế đấy, nhưng mà không thế đâu. Phải biết tỉnh táo ở trong cuộc đời này. Dám dấn thân, dám hành động, nhưng mà phải luôn luôn tỉnh thức. Nói về vấn đề mà tỉnh thức thì con thấy rằng con có đứa em út á, cái thằng này thì có lẽ rằng cái tính mọi cái khác nó giỏi, đặc biệt sửa xe rất là giỏi. Rồi thì những cái khác nó giỏi lắm mà nó siêng lắm, mà chỉ có cái tính tỉnh thức thì cái tỉnh thức của nó chắc như ông anh của nó thôi, như con nó ra. Cứ lơ mơ rồi chẳng có gì gọi là thực tế cả. Nó đã, cái bữa đó lâu lắm rồi, cái thời đó còn chưa có iPhone, iPad, chưa có ai gì hết á. Thì nó mới có một đứa con gái thôi. Thì lúc ấy còn Christine nó độ 3 tuổi. Thì thời đó chưa có iPad, cho đó thì không biết ai cho cái con bé đó một bộ cái tách để mà pha trà đó, đồ con nít chơi ấy, bằng sứ Hàn Hoi, nhỏ dễ thương lắm, có bình, có ly, để có đĩa, có giếc, mọi sự tốt lắm. Thì bữa hôm đó là cái cô vợ đó, cô em dâu phải ra ngoài có việc, thì là bố, tức là thằng em út nó phải ở nhà nó coi con. Thì cách hay nhất là cái con bé này nó thích cái bộ tách trà đó, hèn chi đưa cái bộ tách trà đó đưa cho con. Kế xong rồi thì con nó chơi là bố ngồi coi tivi. Vấn đề rõ ràng là không có dấn thân. Ở cái chỗ nào? Là cái chỗ là bố coi tivi, con chơi tách trà. Bố có thế giới của bố, con có thế giới của con. Chúng ta ở rất gần bên nhau, nhưng mà không có một thế giới, không có ở với nhau. Bên nhau mà không có với nhau. Trường hợp của đứa em út á, nó coi con, nó coi tivi, con nó chơi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì con nó chơi, thì con nít mà nó muốn bước vô thế giới của nó, thì nó làm gì? Thì nó mới cho nước vô, nó cho vô cái ly nho nhỏ, nó ra nó mời, bố ơi, con mời bố uống nước. Thế thì nó mời, thấy con mời như vậy, thằng bố làm cái gì? Không có nhìn con gì hết. Cầm ngay cái ly, rồi uống. Úi trời ơi, wonderful, ngon quá. Thế thì con bé này thấy bố khen như vậy, tuy rằng không để ý gì cả, mà con nít mà có lời khen, chạy vô, chuẩn bị nước, ra mời trà nữa. Nghe đâu rằng nó mời tới 6-7 lần, thì con vợ nó về. Thì cái cô ấy, em dâu về tới nhà đó, ngó thấy rằng con đưa nước cho bố, bố uống vui vẻ quá. Thế thì cô này mới đi vô trong cái nhà coi con lấy nước làm sao. Ai ngờ đâu đứa con á, nó không có leo, đâu có leo lên được cái sinh nữa, con nhỏ tí à. Nó lấy nước ở đâu? Nó lấy nước trong cái toilet á. Bưng ra cho bố. Thế là cái cô em dâu chạy vào, anh đừng uống vô, bởi vì nó lấy nước toilet đó cho anh uống đấy. Thế là thằng này sợ quá, vội vàng chạy vô trong, thấy bảo là nôn mẹ lung tung giả bần cả. Cái cuộc sống ở trên đời này đó, là khi mà làm việc, nhất đặc biệt sống với nhau mà không có tỉnh trí đó, là sẽ gây ra rất là nhiều sự khó khăn. Vậy thì con nghĩ rằng trong cái mùa Giáng sinh, trong cái mùa này là mùa chuẩn bị Giáng sinh, thì con cùng với các cha ở đây không mong gì hơn là chứ gì mọi người chúng ta đều có một mùa lễ Giáng sinh cho thật tốt đẹp. Mà không có mùa lễ Giáng sinh đẹp là cho bằng cái là mỗi gia đình có cái mùa Giáng sinh thật đẹp. Là vì mùa Giáng sinh là cái mùa để cha mẹ được gần gũi với con cái được ấm áp với tình cha mẹ, anh chị em được có dịp với nhau. Và để được như vậy đó, thì có hai cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ. Cái điều thứ nhất là luôn luôn phải dấn thân xây dựng, không có thể nào ngồi đợi được. Đặc biệt là cứ đòi hỏi là chuyện đó không bao giờ nên. Thử hỏi coi mình có thể làm được cái gì để xây dựng, chứ đừng quên cái chuyện là đòi người khác đi. Hoặc là phải nô lệ cho cái thái độ của người khác. Tại nó như thế này mà tôi không làm, tại như thế không thể làm. Bỏ hết cái tại đi, cho bằng cái là sẵn sàng. Tôi dấn thân, tôi xây dựng cuộc sống vì tôi chỉ muốn có một ngày lễ Giáng sinh thật tốt đẹp với Chúa, với gia đình, chấm hết. Điều thứ hai là sau khi đã sẵn sàng rồi thì chớ gì mỗi người của chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Và một trong những cái tỉnh thức mà con thấy rằng tuyệt vời nhất cách thức để tỉnh thức được đó, đừng bao giờ dành thời gian thinh lặng để mà cầu nguyện. Con đặc biệt kêu gọi những người mẹ đang là ngồi ở đây, những người mẹ ở trong giáo xứ này, đặc biệt xin dành thời giờ. Đằng nào mình cũng phải lo cho gia đình, đằng nào cũng phải lo cho chồng, thì chúng ta gồm gói tất cả mọi sự trong cái tâm tình qua cái lời cầu nguyện. Cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các con, cầu nguyện nhiều hơn nữa cho những anh chồng, mà đa số những anh chồng con thấy là lơ ngơ cả thôi. Đấy, và thứ nữa còn nghĩ rằng phải cầu nguyện nhiều cho các cháu, đối với các bà có tuổi. Bây giờ các cháu cần nhiều lời cầu nguyện của các bà hơn hết. Vậy thì con xin kính chúc cho mọi người là chúng ta bước vào cuộc hành trình mùa vọng, thì chúng ta có một cuộc hành trình rất là tốt đẹp để cho Thiên Chúa thương mà ban cho chúng ta được một mùa Giáng sinh rất là phúc đức và nhiều ơn lành cho chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, bước vào một chu kỳ phụng vụ mới, giáo hội mời gọi chúng ta luôn tỉnh thức sẵn sàng để chờ đợi Chúa đến. Đó chính là tâm tình để sống mùa vọng, là thời gian chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Với tâm tình hân hoan chào đón Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Hội Thánh có sứ mạng mời gọi mọi người bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn tích cực sống và làm chứng cho tin mừng, giúp con người thời đại tin nhận Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng.
Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ những hành vi đen tối và mang lấy khí giới sự sáng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết hướng về ngày Chúa quang lâm bằng một thái độ tích cực, tránh xa tội lỗi và canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu nói, hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn sống tinh thần tỉnh thức bằng việc siêng năng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và tích cực làm việc lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giáo xứ chúng ta có được như ngày hôm nay là do sự thương mến và đóng góp công sức và vật chất của quý linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, ân nhân trong và ngoài giáo xứ, còn sống cũng như đã qua đời. Xin Chúa ban nhiều phúc lành và bình an cho những người đã làm ơn cho giáo xứ chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong thinh lặng, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện thầm kín của mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức cải thiện đời sống và sẵn sàng đón rước Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.